Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2001. Như thường lệ hàng tuần sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 54. Chúng ta học phẩm thứ 13 là phẩm văn tự. Đại chúng để ý là ở trong Phật giáo ha, luận Đại Thừa khởi tính đệ tử Phật sau Phật mấy trăm năm mà vẫn nhận thức và hiểu rõ rằng là nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Có nghĩa là tất cả pháp là chân như. Nó là chân, chân thì bất khả khiển, mà như thì bất khả lập. Đã gọi là chân như đó thì là ai muốn đánh đổ nó, đánh đổ cũng không được. Muốn xây dựng nó nó tốt đẹp hơn cũng không có chỗ nào để xây dựng tốt đẹp hơn nữa được. Chân như là vậy. Cho nên các pháp đó từ xưa tới nay nó xa lìa, nó xa rời cái tướng văn tự, cái tướng ngôn thuyết, cái sự nhận thức phân biệt của tâm. Và tất cả các pháp cứu cánh bình đẳng, không thêm không bớt. Nó là cái diệu dụng của chân tâm. Vì thế cho nên các pháp là chân, là như. Thế thì đã xa rời cả văn tự. Vậy mà hôm nay chúng ta học về phẩm văn tự thì không thể không để ý. Về mặt chân như thì nó xa lìa văn tự, xa lìa ngôn thuyết. Tại sao Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn lại học về văn tự là sao? Đó là cái chỗ đó. Nếu mà không nắm được cốt lõi chỗ đó thì chúng ta không giải quyết được vấn đề cái mật ý của Phật muốn nói cái gì. Mà không hiểu được cái mật ý Phật, không hiểu được cái trọng tâm Phật muốn dạy cái gì thì học lại càng thêm cách xa Phật, học Phật lại càng thêm cách xa Phật. Vì chân như thì là đâu có cần dùng tới cái văn tự nữa. Ấy thế mà kinh Đại Bát Niết Bàn dạy văn tự là một cái chuyện phải để ý. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái phẩm này đi. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng Phật có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ văn tự, kể cả những vị luận chú Phật như là các hàng ngoại đạo, và còn có khả năng siêu việt ngoại đạo nữa. Đấy. Như thế thì Như Lai Thế Tôn có thể sử dụng mà ngôn ngữ nè, văn tự nè, kể cả những vị luận chú thuật, nghĩa là các cái pháp ở trên thế gian mà mọi người sử dụng, kể cả ngoại đạo sử dụng, Phật cũng vẫn có chỗ dùng và cũng có khi đề cập tới. Thành ra là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, lúc tối Huệ Năng nói là cái ý đó, cái giác ngộ, cái giải thoát của đạo Phật, bồ đề niết bàn của đạo Phật, của Đức Phật, nó không có cách ly, nó không có xa rời những cái pháp hiện hữu ở thế gian. Vấn đề là cái chỗ nhận thức đánh giá các pháp hiện hữu đó. Ví dụ như Phật nhìn ra hiện tượng vạn pháp thì Phật thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Còn chúng ta thì cũng sử dụng tất cả các pháp hiện hữu trên cõi đời này mà chúng ta không thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta đam mê nó, chúng ta lưu luyến nó. Nó là pháp giả, là pháp quyến mà chúng ta cho là thật. Người phàm phu chúng ta cho là thật. Vì vậy mà chúng ta bị nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho khổ đau. Còn Phật thì cũng không rời bỏ các cái pháp hữu vi hiện hữu trên cõi đời này, nhưng mà Phật nhận thức được cái tánh vô thường, khổ, vô ngã, bất định của nó. Nhưng mà khi mà nhận thức được cái tánh chất vô thường, khổ, vô ngã, bất định rồi, cỡ đó chưa được. Nhận thức được cỡ đó là mới học bán tự giáo mà thôi. Do vậy cho nên là khi mà nhận thức được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của hiện tượng vạn pháp, có được bồ đề, có được niết bàn. Nhưng mà bồ đề niết bàn đó là bồ đề niết bàn của A La Hán, của hàng nhị thừa. Đây, vấn đề văn tự là học ở chỗ đó. Thế thì là còn sao nữa? Muốn thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là phải thấy cho được cái tính chất thường. Hồi nãy học vô thường ha, khổ, vô ngã, bất tịnh, bây giờ học thường, lạc, ngã, tịnh. Thế thì là nhìn bằng tội nhãn thấy được cái bản thể của vạn pháp là thường, lạc, ngã, tịnh, đồng thời thấy được cái mặt hiện tượng sanh diệt của vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Lúc bây giờ nó là mình học được cái hệ mãn tự, từ bán tự học lên mãn tự, mình mới có thật sự cái vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn mới có được. Đấy, văn tự là để học cái đó. Người nào học chỉ bán tự thôi thì có bồ đề niết bàn hữu thượng, tức là bồ đề niết bàn của hàng tiểu thừa và trung thừa, của thanh văn viên giác. Còn muốn có đề bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng thì phải học mãn tự giáo, tức là phải học đại thừa niết bàn, cái tư tưởng của đại thừa niết bàn thì mới có được là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Đó là hai cái thứ mà người đệ tử Phật phải học kỹ. Ngoài ra còn một cái thứ học cái phẩm này nè, ta để ý thêm một thứ nữa, một thứ văn tự nữa, gọi là vô tự giáo. Vô tự giáo tức là chỉ cho tất cả những cái ngôn thuyết, cái lời nói cũng biểu hiện ra, cũng văn tự cũng biểu hiện ra, nó đại diện cho cái tâm tư, cái ý chí, cái nguyện vọng cụ thể hóa là cái gì trong tâm hồn của con người. Nhưng mà cái thứ đó là cái thứ văn tự của phàm phu, chỉ phục vụ cho tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, ăn mặc, ở, ngủ, thở ha, rất bình thường mà không hề nhận thức được cái chân lý nào hết. Sống trong nghe là vô minh dày đặc, khi là cười, khi thì khóc, khi thì vui, khi thì buồn. Với một kiếp con người nghe là dày dạn gió sương, mà cuối cùng rồi á, nhất đáng vô thường, giảm sự hư, không còn cái gì nữa. Sống mấy mươi năm chết mà vẫn chưa bao giờ thỏa mãn, chưa thấy được trời xanh, chưa thấy được đất rộng, chưa thấy được cái đẹp của hoa thơm của cỏ lạ nào hết, mà cứ lầm lũi ù lì mà nghĩa là sống vậy thôi. Thế thì cái sống đó nó không có thú vị gì hết, không có đạo vị gì hết. thì cái sống đó là của những người kêu bằng vô tự giáo, tức là không có khả năng nhận thức được chân lý, chân lý bán phần như là những người học bán tự giáo, càng không nhận thức được cái chân lý toàn phần như là những người học mãn tự giáo. Thành ra học cái phẩm này để ý rằng là Đức Phật nghĩa là nêu ra nó có ba cái đối tượng tu học, ba cái căn cơ trình độ và ba thứ văn tự. Nhưng từ đỉnh cao nhất mà Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta, những người đệ tử Phật học hành để có được cái bồ đề niết bàn vô thượng là mãn tự, và để xây dựng cho ta có một cái nhận thức phân biệt được tà chánh chân ngụy thiện ác phải quấy tốt xấu, đó là chúng ta phải học bán tự, phải học bán tự giáo. Còn như chỉ sử dụng vô tự giáo thì chỉ sống ăn mặc ở ngủ .. vậy thôi. Cho nên là Đức Phật có khả năng sử dụng văn tự là như thế. Chứ còn nhìn bằng bên cái mặt chân như của hiện tượng vạn pháp thì không có văn tự nào hết, không cần thiết thứ văn tự nào hết, tất cả bình đẳng, tất cả hiện tượng vạn pháp đều bình đẳng, không có gì để đáng nói đâu. Cho biết Bồ Tát xưa Thế Tôn sử dụng văn tự như thế nào ạ? Phật dạy rằng văn tự căn bản Như Lai sử dụng có bán tự và mãn tự. Hai thứ đó là hai thứ căn bản. Ngoài ra đối với hàng bạc địa phàm phu còn có một cái thứ văn tự nữa, gọi đó là vô tự. Vận dụng văn tự giáo hóa chúng sanh, ban đầu Như Lai sử dụng bán tự để ghi nhận những sự kiện có thực trên cõi đời, như là sách vở, dị luận, chú thuật, văn chương và các ấm. Phàm phu đọc học bán tự căn bản sẽ biết được những gì chánh pháp, những gì chẳng phải chánh pháp. Cho nên Đức Phật khi mà thành đạo rồi, thời thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lộc Giả giảng cái giáo lý tứ đế cho nhóm năm anh em ông Kiều Tình Như đó, đó là giáo lý bán tự đó, bắt đầu là sử dụng giáo lý bán tự đó để chỉ rõ nguyên nhân của khổ đau là gì, cái quả khổ đau trên cõi đời này thì ai cũng có, nhưng mà cái quả khổ đau đó nó có nguyên nhân của nó. Thế thì nguyên nhân của cái quả khổ đau đó là gì? Đó là tập đế, đó là tham sân si mạn nghi, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đó là kiến tư hoặc. Đó là nguyên nhân của khổ đau đó. Do cái kiến tư hoặc đó mà nó làm cái nhân mà có ra cái quả là ba khổ lớn và tám cái khổ chi tiết, gọi là tam khổ và ba khổ. Đó là học bán tự là vậy đó. Rồi biết được cái quả khổ, khổ quá rồi, và chỉ rõ cái nguyên nhân của khổ cho mọi người biết rồi, thế thì muốn hết khổ phải làm sao? Thì Phật dạy rằng muốn hết khổ thì phải tu 37 phần trợ đạo, tức là cái đạo đế đó, tu tứ niệm xứ, quán, tứ tinh cần, tứ dĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Tu 37 phần đó thì nó sẽ hóa giải, nó sẽ tiêu vong được cái tập đế, nó tiêu vong được cái nguyên nhân của khổ đó. Mà khi mà nó tiêu tiêu diệt được cái nguyên nhân khổ rồi thì đương nhiên là cái quả khổ không có nữa, không còn nữa. Mà quả khổ không còn nữa thì bây giờ nó còn cái gì? Nó còn cái diệt đế, tức là cái niết bàn an lạc, cái thinh an, cái giải thoát cái niết bàn của con người. Thế thì học Bán Tự Giáo là học vậy đó. Chỉ quả khổ, chỉ cái nhân của khổ, chỉ cái quả của an lạc, chỉ cái nhân để làm ra an lạc, để biết thế nào là thiện là ác, thế nào là phiền não vô minh, thế nào là giải thoát giác ngộ, thế nào là tội là phước. Thế thì học ngang đó ha, thì được gọi là những người học Bán Tự Giáo ở trong đạo Phật. Tức là cái giáo lý mà coi như cái lớp trung học, coi như là tốt nghiệp hoàn toàn cái cấp trung học ha. Mà muốn thành một vị giáo sư mà có tên tuổi á, là phải học thêm phần nữa nữa, tức là cái phần đại học, cái phần cao học đại học ha, thì nó mới là hoàn thành một cái chương trình để thành là một cái người có kiến thức rộng rãi uyên bác. Mà muốn có kiến thức rộng rãi uyên bác như vậy, tức là phải học Mãn Tự Giáo. Mà Mãn Tự Giáo là cái hệ giáo lý mà mình đang học đây. Cho nên là học là Bán Tự Giáo căn bản phải biết được những gì là chánh pháp, những gì là chẳng phải chánh pháp. Thí dụ như thân kiến là không phải chánh pháp, biên kiến là không phải chánh pháp. Thân kiến chấp về cái ta, chấp về cái tôi, chấp về cái bản ngã này là trường tồn hay là đoạn diệt đều không đúng chánh pháp. Biên kiến là chấp cho rằng cái thân này, cái ta, cái tôi này là thường, thì là thuộc về thường kiến của ngoại đạo. Cho rằng chết rồi là không còn gì hết, là thuộc về là đoạn kiến của ngoại đạo. Mà nếu không học Bán Tự Giáo là không hiểu được cái đó. Thế thì người đệ tử không được chấp đoạn, mà cũng không được chấp thường, mà phải nhận thức được cái chân lý trung đạo. Mà muốn học trung đạo, muốn học cái trung đạo là phải học cái pháp môn cái bất nhị. Trung đạo là cái pháp môn bất nhị của đạo Phật, phải nắm bắt được cái chân lý không hai. Sinh tử niết bàn là hai. Mà cái người mà học Mãn Tự Giáo là ta thấy rằng sinh tử niết bàn không có hai, phiền não với bồ đề là hai. Mà học Mãn Tự Giáo rồi ta thấy bồ đề và phiền não không có hai. Thế mê là phiền não là chúng sanh, mà giác thì cũng một con người đó, mà là bồ đề là vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề là Phật, cho nên không có hai. Đó là cái chân lý trung đạo mà cần phải học. Học Mãn Tự Giáo là phải học như vậy. Sanh và diệt là hai. Mà học Mãn Tự Giáo thì là thấy vạn pháp không sanh, vì sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên là vạn pháp cũng không hề có diệt. Dù có diệt người ta thấy trước mắt đó, nhưng mà cái diệt đó không phải diệt là vĩnh cửu diệt, mà diệt rồi để lại, để sanh trở lại. Đó là cái chân lý không hai của đạo Phật. Cho nên nếu mình không học Bán Tự Giáo thì mình không hiểu được cái thân kiến, cái biên kiến, cái tà kiến mình cũng không hiểu được. Mà muốn biết thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến là phải học Bán Tự Giáo cái đã, mới biết được thế nào là chánh, thế nào là tà. Rồi kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến cũng vậy. Biết được thế nào là kiến thủ kiến, thế nào là giới cấm thủ kiến ha, cũng phải học Bán Tự Giáo. Tức là cái giáo lý mà Phật vận dụng phương tiện sơ cơ dạy cho những người bắt đầu đi trên con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Cái điều Mãn Tự Giáo là để nó biết nhiều lắm, chứ không phải là mình nói Mãn Tự Giáo mình không có quyền và không được xem thường nhé. Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, vậy Bán Tự Thế Tôn dạy có ý nghĩa như thế nào? Phật dạy rằng Bán Tự nó có 14 cái âm: A ngắn, A giọng ngắn, A giọng dài, A ngắn, A dài, Y là y giọng ngắn, y giọng dài. Ưu, ưu giọng ngắn, ưu giọng dài. Yên rồi đa, rồi phao, rồi am, rồi á, rồi ca, rồi khư, rồi đà. Đã để là 14 âm đó là âm gốc á, để nó phát ra các cái âm khác. Giống như là tiếng Việt Nam mình mà Alexander Roth mà chế ra cái mẫu tự mà dựa vào cái alphabet của cái văn tự ngoại quốc ha, mà ta chế là A B C D D I rồi H cho tới là U Ư V X, đã để là vậy, đã để là nó có cái mẫu tự vậy. Thì mẫu tự Việt Nam mình là Alexander Roth là phiên dịch và sáng tác và chế tác ra ha, dựa trên cái mẫu tự Latin. Thì ở đây Phật cũng lấy cái mẫu tự như vậy cho mình biết là nó có 14 âm như vậy. Từ 14 âm đó mà nó diễn đạt ra các cái thứ văn tự khác để diễn đạt cái tư tưởng trừu tượng ở trong tâm hồn con người. Nó là cái ký hiệu để ghi lại những cái gì của hiện tượng sự vật diễn biến. Thế thì là nó có 14 âm. Mười bốn âm là căn bản của bán tự để diễn đạt nghĩa lý chân và phi chân trên đường đến đích đại niết bàn. Chứ tự có nghĩa là cái đích đến niết bàn. Văn tự chứ tự có nghĩa là những cái đích đến niết bàn. Văn tự tức là những cái âm này nó diễn đạt để nó hướng dẫn, nó đưa mình tới cái chỗ niết bàn. Thế thì cái này nghe qua vậy thôi, trừ ra những người mà đi sâu vào triết học thì mới tư duy thật kỹ, còn như là Phật tử tại gia này không có thời giờ, là cứ nghe vậy thôi. Yêu cầu mấy vị tìm hiểu rồi cực thôi chứ không có được cái gì. Đã để là những cái âm và những cái thanh đó nó giống như là âm thanh Việt ngữ của mình nó có 26 chữ vậy. Thì đã để những cái âm đó nó giống như về nhạc sư nhạc sĩ đó mà. Thì cái đờn dữ vậy đó, đờn nghe là dìu dắt hùng hồn này, bi ai nè, não nôn là như vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là nó có do re mi fa sol la si, có mấy âm vậy thôi à. Vậy mà nó diễn đạt ra nhiều cái cách lắm. Rồi nhạc Trung Quốc thì sang xê cống liếu cồng liêu u, cũng mấy âm vậy đó. Vậy mà nó diễn đạt ra cũng đủ thứ. Nó tả cái tâm hồn con người, lúc thì hùng tráng, lúc thì bi ai, lúc thì não nuột, lúc thì lạnh lùng, lúc thì nghe là kiêu hãnh ha. Thì cái gốc của nó là vậy. Hít thở không khí cong cái lưỡi, lượn theo chiều, tác động vào răng, nấu thanh theo giọng mũi, giọng răng để giải bài ý nghĩa. Có tiếng ngắn, tiếng dài, giọng cao, giọng thấp khác nhau. Âm thanh phát ra chủ yếu có như là rằng, như là nga, như là giá, xa, xà, thà, nhã, ra, trạch, trà, tô, na, đa, tha, đà, đạn, na, ba, thả, bà, phạm, ma, già, ra, là, hoa, xa, xá, ba, la, lô, lưu, lưu, lâu. Nói này nói nghe chơi vậy thôi, đã để như đồ rê môn pha xê pha xôn la si vậy đó, của mấy người không học nhạc nghe chả có biết đánh giáp vậy đó. Nhưng mà thật sự là nhạc sĩ là ta dựa vào đô rê mi pha xôn la si mà ta diễn vô cùng tận, từ trăm năm này qua trăm năm khác, dựa bao nhiêu nốt đó mà ta sáng tác nhạc vô tận trong thời gian. Cho nên cái này cứ đọc vậy thôi. Rồi tôi nói nhắc thêm để cho mình để ý rõ, mà cũng như của mình là 26 cái mẫu tự mà A B C D D vân vân cho tới là U Ư V X đó mà. Thì cũng bao nhiêu đó mà diễn tả ngôn ngữ văn tự từ đời này tới đời khác không bao giờ cạn kiệt. Ý tứ không bao giờ cạn kiệt. thời đại ngày nay thì văn tự ngôn ngữ khác, và thời đại sau nữa ngôn ngữ văn tự khác, mà cũng bao nhiêu vần đó mà ta ghép vô vậy, đổi qua đổi lại, ghép tới ghép lui vậy mà diễn đạt tất cả những cái từ cái gì cổ lỗ sĩ lạc hậu nhất cũng diễn tả được, mà cái gì văn minh hiện đại nhất rồi nó cũng theo kịp để nó diễn đạt được những cái đó. Thế thì cái mẫu tự đây là đại để là nó là vậy đó. Văn tự và âm thanh có khả năng diễn đạt và chứa đựng những cú nghĩa. Đây, những cú nghĩa tức là những câu gì, những nghĩa đại để là như thế này nè. Đây là đại để thôi á. Đại để là gì? A, hai chữ A đó là A dài. À, A dài. A dài, cái này mình học rồi mình mới để ý. Tôi nói ví dụ như chữ anh Lê mình đọc là E, I, S, Y. Chứ còn mình đọc là E, B, C, D. Chưa đúng đâu. E, B, C, D. À, gọi là giọng dài, giọng ngắn là vậy đó. W. Đại thể là vậy đó. W, bút. Mà nó A, hai chữ đó là A, A dài đó. A là như lá thường trụ, nó nói bằng A là nó có nghĩa là chứa đựng ý nghĩa vậy. Người Phật tử phải học vậy. À, khi nào gặp cái giọng A, tức là phải hiểu rằng như lai thường trụ, thân như lai không có tiết ra những cái thứ bất tịnh, vì thân như lai không có huyết nhục bạo tác mà hình thành. Thân như lai không phải là do cửu khiếu thất nguyệt hòa hợp nương giá mà có. Mà đây là học vậy, cái đó là chánh. Còn cái chữ giọng ngắn giọng dài phát âm sao đó Phật tử không cần để ý lắm, mà học cái câu đó đó. Đây a giọng dài đó cũng có nghĩa là a sờ lê, đó là cái nghĩa mô phạm. A sờ lê là nghĩa mô phạm, người được đời tôn trọng vì là người thiểu dục tri túc, người có thể cứu độ chúng sanh vượt ra biển khổ tử sanh trong ba cõi. Thế thì cái a là có nghĩa là a sờ lê. A sờ lê Trung Hoa là dịch là quý phẩm sư, tức là cái vị yết ma giáo thọ trong cái đàn truyền giới, cái gì đó hướng dẫn các cái giới tử sinh hoạt theo cái nghi thức mà, để mà tiếp thu học hành về thân, về khẩu, về ý, về giới pháp của đạo Phật, gọi đó là a sở lê. Yết ma a sở lê, giáo thọ a sở lê. A nghĩa là a sở lê, tức là mình phải học như vậy đó. Còn dần y, Phật Pháp Tăng là tánh thanh tịnh, trong sáng như mặt trăng tròn. À, phải học vậy, câu đó là cái câu mà người đệ tử phải học. Người đệ tử Phật phải biết việc nên làm, việc không nên làm. Phải phân biệt thế này là lời Phật nói, thế kia là lời ma nói. Người đệ tử Phật dứt bỏ tật đó như là nhà nông dọn sạch cỏ rác ruộng vườn để cho hoa màu thêm tươi tốt vậy. Thế thì cái dần y là đại để là diễn đạt những cái ý đó. Phải biết thế nào là lời Phật nói. Tôi nói cái này để chúng để ý nè. Cỡ như tôi bây giờ đó là tôi đọc cái là kinh sách, cả hàng cái kho, cả nhà, cả căn nhà ha, mà đưa vô là tôi biết cái nào là lời Phật nói, còn cái nào là lời ma nói liền. Cho nên hôm qua tôi mở một cái trang website của một vị ở ngoại quốc, mà trong đó có 4 bộ kinh của tôi trong cái trang website đó. Mở ra coi thì mình cũng mừng rằng là Phật giáo mình ngày nay cũng có hưởng được cái khoa học kỹ thuật, cũng nhờ cái khoa học kỹ thuật mà hỗ trợ cho cái việc truyền bá chánh pháp. Đó là cái điều đáng mừng chung. Nhưng mà tôi nói cái này nha, mình nói không phải là cái bằng là văn hóa sức phi dương kỹ đức, mình không phải về cối khoe khoang của mình mà mình chê của người ta đâu. Nhưng mà cái trang website đó y như là tất cả cái người có tiền giàu có rồi là làm một cái nhà bằng cái chùa này, rồi đóng tủ đóng kệ vậy đó, rồi mua hết từ sách lớn sách nhỏ, sách bìa dày sách mỏng, sách của ai cũng được, đem về chất có hàng có hàng có hàng có hàng vậy. Nghĩa là không có nói cái nào là cao cấp và cái nào là thứ cấp, và cái nào là đồ đáng lẽ rồi để bán sôi cũng đem vô đó, ví dụ vậy. Thế thì là mình thấy một cái phấn khởi có, nhưng mà mình cũng không được vui. Một cửa hàng mà mình làm một cái cửa hàng siêu thị cao cấp là mình phải rau là phải rau sạch, tên thịt cá là phải có thú y diệt, còn tất cả đồ mình đã bán có chất lượng thì là cái siêu thị của mình nó mới có cái giá trị khác hơn là cái chợ bình thường ở ngoài. Còn nếu như mình làm rau gì cũng bán, cá gì cũng bán, ướp ô-rê cũng bán, ướp hàng the cũng bán, rồi thịt bò điên cũng bán, thế thì là cái siêu thị của mình nó cũng giống như là không có siêu thị, chẳng có ai nhờ cái siêu thị hơn cái tất cả cái bình dân bình thường khác. Vì vậy cho nên nếu mình lập một cái trang website như vậy là kinh nghiệm phải có lựa chọn, ví dụ vậy ha. Nhưng mà mình không dám nói là phải lựa chọn của ai, nhưng mà đại đế là phải có lựa chọn. Chứ mà đưa hết vô thì nó giống như mình có tiền rồi thì mình đóng tủ đóng bàn rồi mình đi mua hết sách rẻ mắc gì của nên mình chất vô đó vậy thôi. Thế thì là mai trúng cái thuốc bổ thì uống thuốc bổ, rồi không mai trúng thuốc độc uống thuốc độc, mai thì mua được cái trái calaca thì ăn có được bổ dưỡng, còn không rủi thì là mua được cái gì ai biết không, cái tính độc ca không, ăn vô cái nước miếng giải giải lòng vậy. Thế thì hỏi cái tính độc ca này đâu, nó cũng trong siêu thị tội nghiệp không. Cho nên là tôi nói cái đó thì cũng hơi khó nghe đấy, phải cỡ như tôi vậy nè, đọc là biết lời nào lời Phật nói mà lời nào lời ma nói tức khắc. Cũng như hồi xưa mà Dương Tiễn có cái kiến chiếu yêu, chỉ có Dương Tiễn có thôi được quản thành tử xuất sinh tử gì đó cho ha, muốn biết là đánh giặc với cái tay ghê gớm đó, thần thông dị dụng của nó ghê gớm lắm, mà muốn biết nó tên gì để trị nó bằng cái bữa bối gì đó, rút kiến chiếu yêu đưa lên là nó chiếu vô trong này là con sư tử lông vàng ha, mà con sư tử lông vàng này là phải trị cái phép của sức kinh tử hay là của là ngọc đảnh chân nhân ở cái núi nào đó, phải đi mượn cái đó để đem về trị sư tử lông vàng, rồi đánh quá trời mà nó không thắng nổi đó, thì lúc bây giờ rút ra cái kiến gọi lên ha, thì thấy đây là một cái con hà bá, con hà mã, nghĩa là 8.000 năm tu luyện. Thế là bây giờ mới đi tới cái động nào để mượn cái bữa báu gì đó để về trị con nó. Thế thì là ngày xưa người ta có nói cái chuyện cái kính chiếu yêu đó, thì học Phật mà nó đúng tới cái mức của nó rồi đó, là giống như mình có cái kính chiếu yêu vậy đó. Rồi cái là mình vô tới mắt mình, qua cái lỗ tai mình là biết đó là lời Phật nói hay là ma nói, đó là sự thật cả, chứ không phải là không có sự thật đâu. Cho nên người xưa người ta dùng, người ta không nói ra được, ta dùng cái từ cái kính chiếu yêu là để vậy. Còn ví dụ như giờ mình có cái lỗ tai chiếu yêu cũng được không? Ha? Nghe qua người đó nói vài câu là nó hiện cái yêu ma cỡ nào biết ngay, hiện cái đạo đức cỡ nào biết ngay. Con mắt nhìn trong kiến là thấy qua con mắt để nhận thức được là chánh tà chân ngụy yêu tinh Phật trời ha. Còn cái lỗ tai cũng có công dụng, nghe là biết. Thành ra cái người đệ tử Phật cái này phải biết cái nào là lời Phật nói, phân biệt thế nào lời Phật nói, thế nào là lời ma nói. Người đệ tử Phật dứt bỏ tật đó như nhà nông dọn sạch cỏ rác ruộng vườn để cho hoa màu thêm tươi tốt vậy. Cái vần y là nó có ý nghĩa như vậy đó, học cái vần y là phải có ý nghĩa vậy đó. Cái vần ưu, kinh Đại Niết Bàn là kinh tối thượng đối với các kinh Như La Tánh, Hàng Thanh Văn, Duyên Giác chưa từng nghe biết. Như La Tánh là cái phẩm vừa rồi mình học đó. Như La Tánh tức là Phật tánh, nhưng mà Như Lai tức là Phật mà là Phật pháp thân. Thành ra học cái phẩm Như Lai Tánh có nghĩa là học về Phật, mà là học về Phật Pháp Thông. Còn cái từ Phật Tánh là nói cái từ đó là cái từ thông dụng, là nói về thông dụng, là chỉ cho Phật ứng thân. Bồ Tát nghe, Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh này là người tối tôn đối với đại chúng. Trái lại người không tiếp nhận còn chê bai Như Lai Tánh là người mê mờ không có trí tuệ, đánh mất cái nhân bản của mình rất đáng thương xót. Họ không có cơ hội trông thấy kho tàng bí mật của Như Lai. Họ không thể tiếp nhận thế nào là ngã, thế nào là vô ngã, thế nào là pháp, thế nào là phi Phật pháp. Đó. Thế thì cái bằng ưu là mình phải học vậy đó. Nghe là phải biết, phải có cái trí tuệ giảng tập, và phải tiếp nhận về Như Lai Tánh, về Phật Tánh vốn có của mình. Cái bằng yên là mật khẩu của Phật Tánh Niết Bàn. Khi mà nói tới yên tức là để chỉ cho Phật Tánh và Niết Bàn. Cái âm giả là nói về tam nghiệp. Tam nghiệp của con người Phật tử là thân khẩu ý. Tam nghiệp là thân khẩu ý của Như Lai. Nhất cử nhất động đều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thế thì cái âm giả này để diễn đạt rằng là ba nghiệp của Như Lai là nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Tức là thân mà nó biểu lộ ra cái hành động gì đó đều là do trí tuệ, cái động cơ là trí tuệ nó điều khiển mà nó biểu hiện ra. Lời nói cũng vậy, ý nghĩ cũng vậy. Chúng ta ít có sử dụng cái, chúng ta không có thiền tư nhiều, vì vậy cho nên lời nói của chúng ta bị thất thố, có khi bị mất lòng, có khi bị mất cảm tình, là tại vì trong khi nói ra đó mình không có sử dụng cái trí tuệ trước. Cái việc làm cũng vậy, có khi mình cũng mất cảm tình, cũng thất thố, hoặc cũng sai trái ha, hoặc là khi dục chạc đổ bể hư hao, là tại vì mình không có sử dụng cái trí tuệ trước khi mà cái hành động nó biểu lộ ra. Lời nói, ý nghĩa, việc làm của Như Lai đều có trí tuệ làm cái động cơ trước hết. Vậy là có chánh niệm ha, có chánh tư duy. Còn chúng ta thì dễ bị lầm. Do vậy cho nên là đệ tử Phật mà thường dạy là thường phải vững vàng, thường phải là gọi là thiền định đó. Thiền định có nghĩa là luôn luôn là phải có vững cái chánh niệm, cái chánh tư duy, thì nó mới biểu lộ ra cái lời nói, cái việc làm, cái ý nghĩ nó mới là trong sạch được. Cái dần ô là chứa đựng cái ý nghĩa phiền não nhiễm ô. Như Lai thì dứt hết những cái phiền não nhiễm ô ấy. Tức là phải học như vậy, thật là không có phiền não nhiễm ô. Cái âm phao, cái dần phao là bao quát hết cái ý nghĩa đại thừa và ý nghĩa của 14 âm. Kinh Đại Niết Bàn cũng vậy. Kinh Đại Niết Bàn này nó bao quát hết ý nghĩa vi mật của các kinh luận khác. Kinh Đại Niết Bàn này là bao quát hết ý nghĩa các kinh luận khác. Các kinh luận khác thí dụ như là nước của trăm sông, mà Kinh Đại Niết Bàn này ví như là nước của biển cả vậy. Trăm sông đều chảy về biển. Cái vần am là chứa đựng ý nghĩa thanh tịnh, ngăn dứt cái hành vi tích lũy tám pháp bất tịnh, xem thường hoặc là vứt bỏ vàng bạc châu báu như là vứt bỏ cái tâm sữa răng ở trong tay. Mỗi một âm là một ý như vậy, một ý mà nghĩa là lắng đục mà hơi trong. Mỗi âm đều có ý như vậy. Cái vần á có nghĩa là thù thắng, có nghĩa là Kinh Đại Niết Bàn này là hơn hết ở trong các kinh. Cái vần ca là chứa đựng ý nghĩa từ bi đối với chúng sanh, xem như là con một của mình, bình đẳng làm lợi ích cho, tốt đẹp cho tất cả. Cái phần khư có ý nghĩa là bạn chẳng lành, ô trược, không có khả năng tiếp nhận kho tàng bí mật của Như Lai. Cái phần khư để nói lên ý nghĩa đó, cái người bạn không lành, cái người ô trược, cái người không có khả năng tiếp nhận kho tàng bí mật của Như Lai, không, cái người không tiếp nhận được cái tư tưởng đại thừa liễu nghĩa. Cái phần già có ý nghĩa là kho tàng bí mật của Như Lai trong đây chỉ dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái âm đó, cái âm già đó, chỉ dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái âm rằng là chứa cái ý nghĩa là Như Lai thường hằng không biến hoại. Cái âm nga là diễn đạt ý tất cả hành pháp đều là cái tướng bại hoại vô thường. Xa là Như Lai ví như cây lộng lớn che mát tất cả chúng sanh. Xa là nói lên cái tấm giải thoát không có tướng già. Tấm giải thoát không có tướng già là ý nói là cái tấm giải thoát á, cái tấm đó là cái tấm vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Hễ người nào mà quá giải được phiền não vô minh là người đó được giải thoát thôi. Chứ cái giải thoát đó nó không có bao giờ mà nó bị cũ, bị già, bị suy yếu, bị suy giảm, không có. Bất cứ là thời nào, quá khứ cũng như hiện tại cũng như tương lai, người nào mà quá giải hết phiền não vô minh thì hưởng cái sự giải thoát đó hàng tỷ tỷ năm trước cũng như ngày nay, mà ngày nay cũng như tỷ tỷ năm sau. Cái tướng giải thoát không có già, không bị suy thoái, không bị hư hao. Thà là diễn đạt cái tấm phiền não rậm rạp như lùm rừng. Cái gì phiền não nó rậm rạp lắm đó. Ở trong mọi người chúng ta mà không học chánh pháp, không hành chánh pháp ha, thì phiền não ở trong con người chúng ta như lùm rừng vậy đó, nhiều vô số kể. Nhã là nhận rõ cái tính chân thực không hư của trí tuệ đối với sự nhận thức pháp tánh. Ta chỉ rõ cái tính tham sân si là ba cái mũi tên độc người trí cần phải xa lắm. Ba cái mũi tên độc này tôi nói cái này đại chúng đi, thành ra là mình học Phật là mỗi ngày mình nghe thêm, mình đọc thêm rồi mình mới tư duy sáng tạo ra, phối hợp nhiều cái ý tứ nó hay lắm. Tham sân si là ba cái mũi tên độc, mà chính tham sân si này nè, nó làm cho chúng sanh đọa ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Mà thật sự mọi người chúng ta hằng ngày chúng ta không khéo, chúng ta đọa ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, đọa trong hiện tiền. Tôi xin nhắc là có thể đọa ở trong hiện tiền, chứ đừng có nói mà đọa ở trong cái lòng đất rồi quỷ sứ diêm vương rồi súc sanh, là mình phải làm cái con thú bốn chân rồi con chim hai cánh. Đừng có đòi cái đó, không phải đâu. Địa ngục cũng vậy, không phải ở trong lòng đất có quỷ sứ nấu nung đốt rồi mổ chặt chém rồi. Đừng có hiểu vậy, không có được. Súc sanh thì không đòi bốn chân hai cánh gì cả ha. Còn ngạ quỷ cũng đừng có tưởng tượng rằng mình chết rồi mình thành ra cái con người mà cái bụng lớn như cái dâm trống sấm, mà cái lỗ mà để ăn uống thật khí quản á, thì nó nhỏ như lỗ trong kim theo trong kinh tả đó. Đừng có hiểu tương lai chờ cái đó, không phải. Mà tôi nói cái này đại chúng để ý thế nào, ở trên trần gian này ai cũng có tham sân si, mà tham sân si là như đây nói là ba cái mũi tên độc, nó độc ghê gớm lắm. Nếu chúng ta, bất cứ là ai trong chúng ta mà cái người mà tham vọng đầy ắp, thì người này không bao giờ có an lạc. Không bao giờ có an lạc. Cho nên giáo lý đạo Phật dạy là cái người thiểu dục tri túc mới là đệ tử Phật. Cái người thiểu dục tri túc là tuy ngọa địa thượng du di an lạc. Cái người mà thiểu dục, cái người tri túc là giàu ăn ở sinh hoạt ở trên đất, thậm chí ngồi nằm dưới đất mà ngủ thì không đòi bốn chân hai cánh gì cả ha. Còn ngạ quỷ cũng đừng có tưởng tượng là mình chết rồi mình thành ra cái con người mà cái bụng lớn như cái dâm trống sấm, mà cái lỗ mà để ăn uống thật khí quản á, thì nó nhỏ như lỗ trong kim theo trong kinh tả đó, đừng có hiểu tương lai chờ cái đó, không phải. Mà tôi nói cái này đại chúng để ý thế nè, ở trên trần gian này ai cũng có tham sân si, mà tham sân si là như đây nói là ba cái mũi tên độc, nó độc ghê gớm lắm. Nếu chúng ta, bất cứ là ai trong chúng ta mà cái người mà tham vọng đầy ắp, thì người này không bao giờ có an lạc, không bao giờ có an lạc. Cho nên giáo lý đạo Phật dạy là cái người thiểu dục tri túc mới là đệ tử Phật. Cái người thiểu dục tri túc là tuy ngoại địa thượng du di an lạc. Cái người mà thiểu dục, cái người tri túc là giàu ăn ở sinh hoạt ở trên đất, thậm chí ngồi nằm dưới đất mà ngủ vẫn có an lạc. Còn người mà không tri túc thì giàu ở trong hoàng cung, trong dinh thự, trong cái chỗ vàng son điện ngọc ha, điện ngọc cung son, và tùy theo nóng đều có điều hòa tốt đẹp hết. Nhưng mà thật sự người không có tri túc mà người đầy dục vọng thì ở trong cái cảnh đó cũng không hề có sự an vui thật sự. Sự an vui giả dối thì ai cũng thấy, thấy dường như có an vui sung sướng mà kỳ thật không hề có an vui sung sướng. Tôi nói ví dụ như giờ mình nói lại cái chuyện cũ á, hoàng tử Sạc và công chúa Diana, các vị tưởng tượng coi, con và dâu của nữ hoàng Anh đấy, số 1 đồng tiền lớn nhất toàn cầu, giá trị lớn. Vậy mà cuối cùng rồi thì gì đó các vị biết rồi chứ gì? Vẫn ly dị. Mà trước khi ly dị thì nên biết là ai cũng đau khổ hết. Trước khi ly dị là ai cũng đau khổ hết. Chứ không có sung sướng mà ly dị bao giờ. Mà cái lý do ly dị là tại vì sao? Là vì chưa thỏa mãn được cái dục vọng cỡ đó, và tình yêu cũng chưa thỏa mãn cỡ đó, và sự chơi bời, sự giải trí, sự hưởng lạc chưa thỏa mãn với ngang cái vai trò của công nương Diana và hoàng tử Sạc, chưa bằng lòng. Mà người này muốn tìm một cái dục vọng thêm nữa, bên kia bên nữ bên nam đều vậy hết. Do vậy mà cần phải thay đổi không khí, thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi người, thay đổi tình yêu. Do vậy mà ở trong hoàng cung, công nương và tương lai là mẫu hậu ha, vậy mà nó đã khổ tới mức nào rồi, rồi phải ly dị rồi phải tái giá rồi mới đụng xe mới chết, không toàn thay. Thế thì là cái sự đau khổ đó nó phát xuất từ cái ý niệm của người không đáp ứng được cung cầu gì dục vọng. Thế là sống trong kiếp sống theo đạo Phật á, gọi đó là ngạ quỷ, là vậy đó. Cái cung cầu không bao giờ thỏa mãn, chứ không phải là đợi tới chờ cái bụng như cái trống, cái lỗ ăn uống như cái cần cổ cái kim. Đó là ta nói ý nghĩa cung cầu không bao giờ thỏa mãn, chứ không có cái con người gì kỳ cục vậy. Con người vậy nè, cái cần cổ như vậy nè mà không thỏa mãn à, tức là cái cung cầu nó không có thỏa mãn. Như cái ý chí của mình là mình đau khổ dài dai dẳng thôi đó. Thế là người nào mà tham vọng nhiều, dục vọng nhiều, dục vọng về tài, về sắc, về danh, về thân, về thi ha, thì là chúng ta đang sống trong ngạ quỷ, đau khổ vì cái tham vọng đó, tức là chúng ta đau khổ của cái đau khổ ngạ quỷ là nó phát xuất từ lòng tham. Còn cái chữ sân á, nó làm cho chúng ta đọa địa ngục, đọa địa ngục trên cuộc sống mà. Trời Phật ơi, có những lúc nghĩa là cái chuyện không tầm thường, không có gì gớm lắm. Vậy mà nếu mà mình không tỉnh thức thì chuyện bé, ta gọi là ở ngoài Bắc nó có cái tục ngữ đó, chuyện bé nó xé ra to, xé ra to rồi đối thoại rồi đấu khẩu rồi. Chú cha ơi, cái lúc đó nó cực, tâm nó cực, trí ăn không được, ngủ không được, bao tử thì hư, trí thì căng thẳng. Có người còn chịu nổi, còn có người tự tử. Mà trước khi chết thì không phải là cái khổ ghê gớm lắm. Là gì? Thế là cái khổ đó, tức là chúng ta đó còn sống mà chúng ta có thể tạo địa ngục để rồi chúng ta ở trong địa ngục đó. Nó đau nhói, nó đau nhói, nó xé tim, nó đốt cháy con tim, nó đốt đó, nó đốt, đốt tâm, đốt trí, đốt tim. Còn dục vọng nó cũng đốt mình nữa, nó cũng đốt cái là thân, đốt tâm mình nữa. Thế thì là cái sân đó nó là nguyên nhân, nếu mình có thân là coi cho kỹ coi, nó đưa mình vào địa ngục. À, cho nên là mình ứng dụng đạo Phật thì mình thấy rõ mà. Còn như si là cái gì? Si là vô minh. Cái người mà khi mà si á ha, thì tất cả những vô minh kiếm hoặc tư hoặc đầy ắp trong con người đó. Thế thì người đó không có biết cái việc gì là thiện để mà theo, không biết việc gì ác để mà chừa, không biết việc gì tốt để mà làm, cái việc nào xấu để mà bỏ ha, không có. Giờ tốt xấu thiện ác chánh tà trơn ngụy phải quấy hận thua gì đều không biết hết, thì cuộc sống của người đó làm sao mà an lành mà sung sướng được? Thế thì chẳng phải là súc sanh là gì? Nhân không có, nghĩa không có, lễ trí không có, bất sát không có, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tủ của Phật giáo đều không có, của nhân nghĩa lễ trí tính của Khổng giáo đều không có. Thế thì là con người đó là con người sống cuộc sống như thế nào? Chẳng phải là Khổng Tử nói rằng nhân bất thông cổ kim như ngưu mã như cấm cứ, người mà không nắm được cái chân lý trong cuộc sống xưa nay thì như trâu ngựa mà bận áo quần. Ở thế thì chẳng phải là si là xuất sanh đó sao? Là cái nhân của xuất sanh. Cho nên là tôi nghiên cứu tôi thấy cái đó rồi à, ứng dụng trong cuộc sống mình nó hay vô cùng. Mình phải tránh cái địa ngục, cái ngạ quỷ, cái xuất sanh ở trên cõi đời này, ở trong gia đình mình, trong cuộc sống của mình. Chứ đừng có sợ cái thứ địa ngục quỷ sứ ở trong lòng đất, không bao giờ có. Tôi nói thẳng cho bà biết, không bao giờ có. Súc sanh mà con người này mà chờ mà thành đó là bốn chân, thành hai cánh, thành lông mau, lông ngủ cũng không có. Không bao giờ có cái đó. À, chính là cái tâm trạng của mình sống theo súc sanh, theo địa ngục, theo ngạ quỷ. Chứ cái gen nào thì nó ra cái gen đấy thôi chứ. Cái sự vật nó duyên sinh như vậy mà, nó duyên sinh ra cái gen của động vật. Mà động vật là cái gen của cái loài động vật cao cấp nhất là con người, thì nó đủ yếu tố đó, nó sinh ra cái đó. Chứ giờ cái yếu tố cái gen của con người, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức, mà giờ bỏ cái kiến thức đi, bắt người ta thành một cái gen địa, thủy, hỏa, phong thôi, tức là thành cái loại bò bay mấy cửa như vậy đó. Diệt chủng của một giai cấp một con người cũng có cái đó. Mà chính con người đây đang sống trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên cái từ tham sân si là tam đồ, là cái nhân của tam đồ. Nếu ta phạm phải tham sân si ba cái mũi tên độc đó, nó bắn ta rơi xuống tam đồ, chứ không chờ ở đâu nữa hết. Nó làm cho con người tự tử không đủ gọi là cực khổ ở địa ngục đó sao? Nó làm cho ăn không được, ở không được, ngủ không được, tức tối vô cùng vô tận. Không phải là cái khổ đó còn chờ cái gì nữa, mà không chịu, đó là cái khổ của địa ngục. Thậm chí có người không sống nổi, tự tử bằng cách này bằng cách khác, thì không phải là cái hành hình của địa ngục cỡ vậy nó còn đòi cái gì khác nữa. Nó đó, địa ngục là nó đó. Ngạ quỷ là cái mà cung cầu không bao giờ thỏa mãn đó. Là nó đó, chứ còn chờ ngạ quỷ cỡ nào nữa. Cho nên là tôi đọc ba cái chữ tham sân si là ba cái mũi tên độc này, nó hay vô cùng à. Nhưng mà nó hay màu nhiễm là gọi là tam độc, chứ thực tính của nó không hề độc. À, nó bất nhị mà. Ví như bọt bèo sân diệt quyển hư, ở khi mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được chúng. Về chưa, nó độc dây đó, mà khi tỉnh thức rồi tìm nó không có. Chứ không phải tam độc là nó có thực đâu. Hôm bữa thứ tư có Phật tử nói ở ngoài quốc về ghé thăm tôi nói chuyện, tôi cười lắm. Nó trước khi mà chưa nghe băng tôi đó, có hai vợ chồng ở Việt Nam này đi vào bển, hai người thôi ở trong cái vùng người Mỹ không à, vậy mà cứ nữ cãi cọ tùm lum đau khổ hoài. Mà sao tình cờ cái được cái dịp cái nghe băng tôi, cái bây giờ cái là hai người là cứ bữa nào cũng how are you fine thank you and you very well thế chứ không có dài đẹp. Nghĩa là nó hòa hợp, nó sung sướng nhau, từ cái sung sướng ở bên trong rồi từ cái sung sướng của đầu môi chót lưỡi, nghĩa là cái theo kiểu ngoại quốc mà gặp là how are you liền ha. Rồi thì ở trong này có ung thư phổi hay là có lỗ lép bao tử gì cũng nó fine thank you. Là cái là where and you, cái người kia nói where you well, where you well, trong này cái là thận suy rồi, nghĩa là thần kinh suy nhược rồi, cũng nói where you well thank you, tức là từ cái đầu vô chót lưỡi cho tới cái thâm tâm quá giải được rất nhiều, thậm đời sống vui vẻ. Cho nên là về thăm tôi mừng lắm, mừng lắm. Là học là vậy đó, là quá giải là vậy đó. Cho hai người thú thật với tôi, có hai người thôi vậy mà bất bình bất mãn cãi giả nhau rồi giận hờn, rồi có khi không nói chuyện nữa chứ. Rồi bây giờ hỏi còn dám nữa, rồi nói liên tục. Nó vui vẻ là què cả làng rồi nói liên tục, thấy rằng là cuộc đời rõ quá hả, kinh điển dạy rõ quá. Còn cái ám trạch đó là người nghe được kinh đại niết bàn như đã được nghe và thọ trì tất cả kinh điển đại thừa khác rồi. Bởi vì kinh này là tổng kết, là mở tất cả những cái gốc mà những kinh khác chưa mở trọn vẹn, tới kinh đại niết bàn này là mở hết. Còn những cái gút nào chưa mở là mở hết, cái gút nào trước kia mà mở nửa chừng bây giờ mở tất. Văn tự là phương tiện cụ thể hóa ý thức tư duy trừu tượng. Văn tự là để cụ thể hóa cái ý thức tư duy trừu tượng của con người ấy mà. Cái gì trong lòng mình không ai biết ha, thì mình biểu lộ ra ra bằng văn tự. Ví dụ như là Đoàn Thị Điểm mà nhớ cái ông chàng xinh phu quá đó, khi mơ những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Tức là tôi nhớ anh quá, nhớ anh tôi ngủ nằm chim bao, tôi thấy anh về hai đứa mình vui vẻ hết sức. Cái rồi tôi đang gần gũi anh, tôi đang định tôi kiss anh à, mà cái đồ sao tình cờ cái đồ nó làm cái gì tôi nghe như cái rầm, cái tôi thức dậy nè, tôi thức dậy, thành ra cái văn tự mới dùng văn tự đó. Khi mơ những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Tôi tính tôi kiss anh nhưng mà tôi kiss chưa được đấy, kiss là hôn á, kiss tiếng Mỹ là hôn á, kiss me là hôn em. Trời ơi, cái giấy vệ sinh mà có cái ông nào đó nó làm cái hãng vệ sinh, nó chơi cái chữ đó để kiss me, có nghĩa là hôn em đi. Thành ra văn tự là phương tiện cụ thể hóa ý thức tư duy trừu tượng. Âm thanh là công cụ diễn đạt những cái ý tứ cái văn mà do văn tự nó chuyển tải ở trong đó. Ví dụ như là âm thanh đó là cái bản nhạc đó ha, son do so la re mi son do la la si la si do, ví dụ vậy. Âm thanh là nó diễn tả cái gì ở bên trong. Thế thì âm thanh là công cụ diễn đạt những cái ý tứ văn tự chuyển tải ở trong. Nhưng văn tự và âm thanh như vậy có thể làm cho tam nghiệp chúng sanh được thanh tịnh. Tuy nhiên Phật tánh của chúng sanh không phải nhờ văn tự rồi sau đó mới được thanh tịnh. Chữ đó là độc đáo. nhờ văn tự nó nhắc nhở, nó dạy dỗ đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn, đâu là ngụy, đâu là trọc, đâu là thanh, có. Nhưng mà không phải nhờ văn tự rồi Phật tánh của chúng sanh mới có thanh tịnh, mà Phật tánh của chúng sanh tự nó vốn thanh tịnh, vô thủy vô chung cơ. Chỗ đó là cái chỗ phải học kinh Niết Bàn, là cái chỗ đó đó. Câu đó quan trọng lắm đó. Tuy nhiên Phật tánh của chúng sanh vốn có thanh tịnh, nên dù hòa hợp trong ngũ ấm lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, nhưng không bị đồng hóa bởi ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ và thập bát giới. Ghê gớm chưa? Đấy. Phật tánh đó, Phật tánh là cái tánh thanh tịnh ha. Nó có hòa hợp ở trong ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới, vậy mà nó không bị đồng hóa. Do vậy cho nên trả lời cái đoạn trước mình học đó, vì sao Phật tánh là Phật tánh vậy mà có thể sinh ra các cái thứ giai cấp như là Bà La Môn, Sắc Đế Lỵ, Tỳ Xá, Thủ Đà La, Chiên Đà La vân vân, và cho tới Bạc Địa Phạm Phú, là vì cái Phật tánh đó nó có thể là tùy duyên, tùy duyên mà nó bất biết, cho nên là nó có thể nó tác động vào trong cái thân ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới của hiện tượng hữu tình vô tình trong vũ trụ này mà nó không bị biến chất. Những cái từ này đó thì những vị nào học Phật đó thì là học kỹ thêm á, nó mới rõ. Ấm tức là ngũ ấm nè, nhập tức là lục nhập. Lục nhập đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nó có thể đi vào trong lục trần. Rồi sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, sẽ hai cái nó đi vào nhau để cho nó sinh ra cái nhận thức phân biệt, gọi là lục nhập. Lục nhập á, lục nhập tức là lục căn cộng với lục trần nó thành ra thập nhị, thập nhị xứ. Thập nhị xứ là 12 cái điểm đối tượng, tức là 12 cái chỗ. Rồi thập nhị xứ tức là lục căn lục trần, rồi thêm cái lục thức nữa nó thành ra thập bát. Thập bát giới tức là căn trần thức cộng lại thành ra thập bát giới. Vì vậy đối với Phật tánh, tất cả chúng sanh nên quy y. Các Bồ Tát hành xử theo Phật tánh, tùy thuận Phật tánh, nhìn xem chúng sanh bình đẳng không có sai cả. Nhìn trên cái bình diện của Phật tánh thì tất cả chúng sanh đồng có Phật tánh giống nhau, cho nên là nhìn bằng tuệ nhãn của các Bồ Tát mà nhìn chúng sanh thì bình đẳng như con một, và thương như thương con một. Cái lòng bi của Bồ Tát của Phật nhìn chúng sanh thương như con một, bình đẳng như con một, không có sai khác. Vì vậy Bán Tự Giáo là căn bản tất cả kinh sách, ký luận, văn chương. Mặt khác Bán Tự Giáo lại cũng là cái thứ văn tự âm thanh ngôn thuyết chứa đựng vô lượng vô biên phiền não. Bán Tự Giáo cũng vậy đó, cũng có thể diễn đạt vô lượng phiền não đó, vô lượng phiền não, và chỉ ra được là cũng do vận dụng Bán Tự Giáo để mà chỉ rõ thế nào là phiền não. 84,000 pháp môn trần lao phiền não cũng là do Bán Tự Giáo phân tách và chỉ rõ ra. Ngược lại vô lượng pháp môn tu cũng do học Bán Tự Giáo mà biết được vô lượng pháp môn để mà tu. Cho nên Bán Tự Giáo nó quan trọng vậy đó. Trái lại âm thanh ngôn thuyết của mãn tự thì chứa đựng tất cả thiện pháp, chuyên chở con người đến bờ giải thoát giác ngộ. Cái mục đích này là đi thẳng thôi. Thấy cái người mà học mãn tự giáo là chỉ có từ đây đi thẳng tới, chứ không có quẹo qua quẹo lại gì nữa. Đi thẳng tới giải thoát giác ngộ, đi tới Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng.
chứ còn học vào cái lúc mà còn học bán tự giáo đó thì còn chỉ một mặt là chỉ pháp môn vô lượng thệ nguyện học, hoặc là chỉ phiền não vô tận thệ nguyện, đoạn đều là do học bán tự giáo mà biết được cái đó. Còn tới học bán tự giáo có nghĩa là cái thẳng một đường hướng về Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đâu là ranh giới để biết thế nào là bán tự, mãn tự? Ví như ở đời người chưa đủ tư cách con người hoàn thiện, người ác thì gọi đó là bán nhân, còn người đầy đủ tư cách, người thánh thiện gọi đó là mãn nhân. Chữ bán chữ mãn là nghĩa vậy. Cũng giống như người học và tới tốt nghiệp trung cấp thôi thì gọi là bán nhân, còn người mà học tốt nghiệp hết đại học, hết cao học đại học hả, thì gọi là mãn nhân, nghĩa là hết chương trình rồi. Tất cả kinh sách, ký luận, ngôn thuyết, văn tự, Như Lai đều vận dụng hành xử trong việc giáo hóa chúng sanh. Như Lai nói giáo lý bán tự, nhưng Như Lai có chấm giải thoát. Như Lai xa rời tất cả danh tự, cho nên đối với tất cả pháp Như Lai không bị chướng ngại. Như Lai sử dụng bán tự là phương tiện của Như Lai, còn Như Lai thì rời tất cả pháp, cho nên không bị chướng ngại gì hết. Không nhiễm khắp, không dính mắc, Như Lai được chân giải thoát. Người hiểu được như vậy là người hiểu văn tự của Như Lai nói. Như Lai nói văn tự, nhưng mà Như Lai là nhất thiết chi pháp tùng bổn vị lai ly văn tự, ly ngôn thuyết, ly tâm diệt. Cho nên Như Lai sử dụng văn tự, đó là phương tiện của Như Lai. Người mà không tiếp thu nổi mãn tự, chạy theo nghĩa lý bán tự, người này sẽ không có khả năng biết được Như Lai tánh. Cho nên là bán tự giáo là không biết được Như Lai tánh, không biết được Phật tánh, không hiểu đúng cái thâm nghĩa, cái mật nghĩa của cái Pháp Hoa, là không bao giờ biết được cái tri kiến Phật của con người. Không học kinh Niết Bàn là không biết được cái Như Lai tánh, cái Phật tánh của mình vốn có. Cho nên là đại chúng để ý, nên ôn tới ôn lui. Ít bữa tôi sẽ cho đọc toàn bộ cái văn Pháp Hoa cũng như cái văn Niết Bàn này, để cho các vị cứ nghe tới nghe lui, để các vị nhận thức cho rõ về cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật cũng tức là Phật tánh đấy, nhưng mà lúc đó ta chưa dùng cái chữ Phật tánh, ta dùng chữ tri kiến Phật, tức là cái tri và cái kiến của các vị giống y như Phật vậy. Tri là cái ý thức của các vị, kiến là cái nhãn thức của các vị, tức là từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức của các vị y như Phật vậy. Mà lúc đó người ta chưa nói là các vị có Phật tánh. Cái tốt quà là nói các vị có tri kiến Phật, chứ nó có Phật tánh vào lăng ra cự đự. Như Lai Thế Tôn nói sao chứ con mà làm sao có Phật tánh được? Trời ơi, tụi con về phàm phu về đi mà nói tụi con có Phật tánh là sao, nó không chịu. À, thành ra Như Lai nói, các người có cái tri kiến Phật, có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, nghe là của Phật đàng hoàng. Nhưng mà không thể nói rằng là các vị là Phật. Còn nói các vị là Phật đó là tôi nói. Thí dụ như các vị mà tôi nghe tôi giải công băng đó là tôi triển khai. Chứ còn cái thời kinh Pháp Hoa là chưa nói cho mọi người có Phật tánh, mà chỉ nói tới cái từ tri kiến Phật. Chỉ có kinh Niết Bàn này học cái phẩm Như Lai tánh đó, các vị mới thấy rõ rằng mọi người phải hiểu rằng mình có Như Lai tánh. Rồi hỏi vì sao mà chúng con có Như Lai tánh mà có những lúc nọ mọi người đều có Như Lai tánh, mà sao có người làm Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Tỳ Xá, Phụ Thủ Đà La và các giai cấp nô lệ vân vân. Phật với thí dụ ha, thí dụ như là vàng y, mà do người ta đáp ứng yêu cầu, người ta có thể làm qua tay, cà rá, nút áo, dây chuyền, kiền, vòng, trâm, nhẫn, thậm chí dây đồng hồ, gọng kiếm ha, tùy theo cái tùy duyên. Nhưng mà tất cả cái đó nếu ta gom lại phân kim ta lấy ra,
trở lại thành vàng y trở lại. Nào thế thì cái đó bài đó mình học rồi mà.
Cho nên học kinh Niết Bàn này mới là nói rõ hơn hết. Giống như trăm sông chảy về biển,
cho nên người mà không tiếp nhận nổi mãn tự giáo thì không biết mình có Phật tánh đâu nha.
Mà không biết có Phật tánh thì tôi xin nhắc đại chúng, các vị đi lại đi cúng đi gian sinh bỏ tiền hàng tỷ này qua tỷ khác, không bao giờ các vị được cái gì hết. Chẳng qua là các vị được cái tiếng khen của cái ông thiền sư, cái ông giảng sư, cái ông pháp sư nào đó nó từng bốc các vị vậy thôi à, chứ cái gì không có được cái gì hết. Mà muốn được là các vị phải hiểu rằng các vị có Phật.
Và những cái lúc mà các vị phạm phải sai lầm đau khổ vì sao? Vì cái đó là vô minh nó tác động, nó hoành hành. Mà nếu mình tỉnh thức, mình giác ngộ thì gọi là tam độc, mà thật tính của nó không hề độc. Đấy.
Cái tâm độc đó ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư, khi mê nó tác động hoành hành, bằng tỉnh thức tìm tâm độc cũng có. Thế là các vị tự hóa giải cái tâm độc đó, ba cái mũi tên tâm độc đó các vị đánh bạc nó đi, thì các vị không bị cái nhức nhối của tâm độc. Thế là các vị là sống bằng Phật tánh, là tự mình có giác ngộ, mình có giải thoát, có bồ đề, có niết bàn. Chứ bỏ tiền ra không có được đâu, nhờ ai đó không có được đâu. Nhờ là nhờ dây ra, nhờ người ta triển khai, nhờ ông pháp sư, ông giảng sư nào đó, người ta triển khai ra, người ta hướng dẫn mình.
Tự mình là quay về với cái Phật tánh của mình. Bằng không thì các vị không có được cái gì hết. Tôi nói thẳng như thế, các vị không có nghe, không có chịu thì bỏ tôi mà đi cũng được thôi. Chứ còn cái là đem 1 tỷ bạc tới nó tâm sự nhờ thầy, nhờ thầy hết, tôi nghe thầy tu cũng khá, cho thầy nói nghe được ấy, cúng thầy 1 tỷ bạc để nhờ thầy cái tâm sự, nhờ thầy cái chú nguyện cho tôi được này kia nào, không 10 tỷ cũng không nhận, chứ đừng nói 1 tỷ, là vì tôi làm không được, làm không được mà ăn tiền của người ta, mà hút thuốc người ta không được, tức là mình trị bệnh để ăn tiền. Mà thì không lành bệnh được mà lấy tiền người ta ăn, tức là lừa đảo, là bị bẩm rồi, không làm cái đó được. Trong giáo lý Như Lai dạy, ngoài hai nguồn giáo lý bán tự và mãn tự, còn có cái thứ văn tự gọi là vô văn, đó là vô tự giáo. Thế nào là vô tự? Người gần gũi kẻ bất lương, tu tập pháp bất chánh bất thiện, gọi là tu học vô tự. Đấy. Thành phần vô tự, giả sử có tu tập được pháp lành, nhưng cũng không thể hiểu Như Lai thường hay là vô thường, hằng hay là phi hằng. Đối với pháp và tăng cũng vậy, họ không thể biết thế nào là lời ma, thế nào là lời Phật. Người như thế là người chạy theo vô tự giáo. Cho nên nếu mà mình không khéo, mình không có cái phước duyên, mình gặp tính pháp là mình có lòng tốt thiệt đấy, nhưng mà mình theo thầy không lành, bạn không chánh, theo tà kiến ngoại đạo ha, tức là mình chạy theo vô tự giáo, không bao giờ mình nhận thấy được Phật tánh của mình, không bao giờ mình biết rằng mình có tri kiến Phật, không bao giờ mình phát huy cái khả năng thành Phật của mình, thì không bao giờ mình được cái gì. Mình chỉ trông chờ ý lại nương cậy nơi người khác thì không có cơ hội mình được cái gì hết. Này Ca Diếp, người chạy theo vô tự vĩnh viễn xoay dần trong ba cõi, qua lại trong 6 đường, không có ngày an ổn. Bán tự là con đường giải thoát nửa vời, hàng thánh văn đi theo con đường này. Học giáo lý bán tự đó là giáo lý của thanh văn tu. Là Bồ Tát phải phát tâm đại thừa, cần quả giác ngộ giải thoát vô thượng, phải tu học mãn tự. Ca Diếp Bồ Tát thưa Thế Tôn, chúng con phải khéo tu học tự số. Phải tu học tự số. Nay con gặp được bậc đạo sư vô thượng, con đã lãnh thọ những lời dạy bảo ân cần của Như Lai. Phật khen lành thay, lành thay. Người ưa thích chánh pháp, muốn đến tột đỉnh cao của giải thoát giác ngộ, cần phải tu học mãn tự như vậy. Đây là cái phẩm văn tự là đó, như đó, và tới cái trực chỉ đây nè. Trực chỉ là ta chỉ thẳng những cái mà mình cần nắm nè. Cho nên là không có Phật tử là yêu cầu tôi là sẽ viết thêm cái câu hỏi sau cái bài này. Thì có lẽ là nếu hôm nào mà không có bận lắm làm được thì tôi có thể tôi đáp ứng thêm cỡ mỗi chương vậy là có 10 hay 15 câu hỏi ha. Để đọc xong cái bài rồi là trả lời câu hỏi đó, là tự mình nắm vững cái bài kinh đó. Tôi có thể làm vậy. Và sau cái bộ nước bài này nếu in ra đó, cái giáo án này mà in ra đó, tôi làm vậy để cho tăng đi học đó mà. Người ta có cái, ta biết cái mấu, biết cái mối để người ta nắm. Thì mấy lúc mà tôi dạy trong trường, trong lớp học thì đều có vậy, phải đặt ra câu hỏi. Nhưng mà làm vậy nó có cái vẻ như là cục bộ ở trong cái lớp học. Mà không đặt câu hỏi như vậy thì nghĩa là đại chúng, mọi người phổ thông á, ai thấy là cũng có thể là đọc được. Tuy nhiên là nó có tính cách như là phổ thông, bình đẳng, không có cục bộ hẹp hòi trong nhà trường thôi. Tuy nhiên là nói về cái mấu chốt để mà mình nắm bắt đó mà, thì nó mênh mông quá, Phật tử khó nắm. Cho nên nếu mà có thì giờ tôi sẽ làm cái đó. Văn tự là ký hiệu để cụ thể hóa âm thanh. Âm thanh là biểu hiện để diễn đạt ý tưởng của tâm tư, của nhận thức. Ngữ ngôn là phương tiện để chuyển đạt ý tưởng, nhận thức cho đồng loại với nhau trong cuộc sống. Như nói lại, văn tự chỉ là cái ký hiệu mà. Thành ra cái chữ Hán của Trung Quốc đó, cũng như cái chữ của Ai Cập hồi xưa là ta vẽ không à, ta vẽ con này con kia, thí dụ như núi rồi ta vẽ cái như cái núi, rồi con chim mà ta vẽ cái gì đó dạng 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 như con chim, rồi cái cây á, rừng á, thì ta vẽ nhánh nhánh của vô tổ, vẽ hoàn toàn là lấy cái đó mà làm cái ký hiệu. Ồ, rồi nó trải qua cả bao nhiêu ngàn năm vậy đó rồi mới hoàn chỉnh lại. Bây giờ mình đọc chữ nghĩa vậy đó, chứ ban đầu là đều làm vẽ. Và đó là ký hiệu. Đống rừng thì vẽ nó tủa lên. Chứ mọc và cây là vẽ cái cây nhánh có vài nhánh ha. Mà chứ lâm mà rừng là phải 2-3-4 cái cây nhập lại. Còn âm thanh là biểu hiện để diễn đạt ý tưởng, tâm tư của nhận thức. Giống như cái nốt nhạc tôi nói nãy đó. Ngữ ngôn là phương tiện để chuyển đạt cái ý tưởng, nhận thức cho đồng loại với nhau. Cho nên là trên thế giới này nó có mấy ngàn là sắc tộc đó mà. Thì nó có mấy ngàn cái thứ âm thanh để mà nó chuyển đạt cái ý tưởng, cái nhận thức cho nhau. Thật ra là âm thanh mình ở đây mình phát ra một tiếng âu a ư kne kno kdom sakrai klo klong tong, mình nói là như vậy là mình nghe như là nó bậy á ha. Chứ tất cả cái đó đều là có công dụng hết ở trên thế giới, có công dụng hết. Bất cứ mình phát ra một cái tiếng gì đều là có công dụng hết, mà công dụng đó của cái dân tộc khác. Ví dụ mình nói mui mà mui người dân Nam mình đâu biết gì mui bay bon binh à. Thế thì là Trung Quốc thì gọi là dắt gì sáng say ha, còn mình thì là 1 2 3 4 5, còn Mỹ thì 1 2 3 4 5 6 ha, khác nhau hết, mà nó phát xuất từ cái âm thanh thôi. Mà đây bao nhiêu ngàn dân tộc trên thế giới thì nó có bao nhiêu ngàn cái thứ ký hiệu bằng âm thanh như vậy để được chuyển tải cái gì muốn. Do nghĩa đó, cuộc sống của loài người quốc gia nào, chủng tộc nào trên toàn thế giới, hay nói rộng ra là trong 10 phương thế giới cũng đều có những cái thứ phương tiện rất cần thiết ấy. Hòa mình trong cuộc sống của nhân loại, Như Lai cũng không ngoại lệ. Mặc dù Như Lai thừa hiểu cái chân lý nhất thiết chư pháp tùng bổn vị lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Cái pháp là chân như, lẽ ra không có dùng ngôn ngữ văn tự gì mà diễn tả trúng được hết. Mặc dù Như Lai biết vậy, nhưng mà Như Lai vẫn sử dụng danh từ. Mã Minh Đại Sĩ là đệ tử của Như Lai sau Phật mấy trăm năm mà còn phát kiến cái chân lý cao ngút tận trời xanh ấy. Vậy mà trên hành trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai sử dụng văn tự, âm thanh, ngôn ngữ, há chẳng phải là phương tiện trong phương tiện của bậc giác ngộ chí tôn vô thượng đó sao? Cho nên biết rằng là Như Lai sử dụng phương tiện đó. Vì vậy cho nên cái lời của Như Lai dạy là phải biết, nghe biết cái nào là lời của Phật, cái nào là của ma. Giống như là cái mật ngữ Tiên Đà Bà của nhà vua mà có vị hầu cận giỏi, phải biết, phải biết lúc nào là nhà vua cần cái gì, như vậy đó. À, hết giờ rồi, sao bây giờ ngừng ở đây vậy? Báo đại chúng nghe qua một cái tin cũng vui vui là Phật sự của mình ở đây ha. Bây giờ cái ngành giáo dục, cái ngành hoàn pháp hoạt động mạnh lắm. Ngày mai này tôi đi Hà Nội 5 ngày. Có cái lớp bồi dưỡng đào tạo cho các giáo sư về trong ngành giáo dục các bạn. Thành ra rồi thì những cái kinh điển, cái giáo trình học giáo án này kia tôi cũng đem đi tặng cúng dường ở ngoài đó, cũng như là những cái lần trước mà các vị có đóng góp, có phát tâm hả. Thì ngày mai này tôi đi ngoài đó, và cũng xin nhắc để đại chúng để ý mà cái lớp sinh hoạt của mình đó, thì mình sẽ nghỉ vào cái ngày chủ nhật trước rằm tháng chạp, thay vì ngày rằm là ngày chủ nhật mà mình nghỉ cái ngày chủ nhật trước, tức là đâu là mùng 8 là phải hả, là cái ngày đó là ngày mình nghỉ đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành